This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên trở lại trong chương trình. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị Mỹ Liên khỏe không?
Chào Hoàng Tính. Chào tất cả các anh chị, các bạn thính giả nghe đài. Hôm nay chị khỏe em? Cảm ơn em có khỏe không?
Cũng ok chị, mà thời tiết nó thất thường quá ha chị ha.
Sáng nay trời buồn quá em.
Dạ. À, từ 3-4 giờ là mình thấy đã mưa rồi, kéo dài, mưa rỉ rác, mưa xong ngừng xong mưa. Nhưng mà cái thời tiết lạnh là nó cũng đã đổ xuống từ ngày hôm qua rồi. Rồi ngày hôm nay lại tiếp tục, ngày mai cũng vậy, chị, nó bị ảnh hưởng cái gì đó. Cho nên cái ngày thứ hai, cái thời tiết nó cũng là lạnh vậy thôi kìa. Cũng như là những cái trận mưa nó cũng vẫn tiếp tục, nó đổ xuống trong cái khu vực Đà Lạt, Phú Quốc. Trong các ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, nó được. Nói chung nguyên tuần sau thì bầu trời nó cũng âm u mà nó cũng mưa rất là nhiều đó chị. Chị có định đi đâu trong lúc này không chị?
Chị nằm nhà sáng chủ nhật mà thấy trời âm u chắc cũng buồn. Hy vọng là các bạn thính giả nghe đài của mình có cái cảm giác là mùa xuân nó... Sau có bữa nó thấy hè nó tới rồi, có bữa thấy mùa đông nó trở lại, chị cứ biết là đang là mùa gì để mà tính.
Đúng vậy. Mùa xuân ở Đà Lạt thì nếu mà năm nào mà nó mưa ít thì chúng ta cảm thấy mùa xuân nó ấm áp, nó đẹp đẽ, cây cối đâm chồi nảy lọc bông hoa, mình ra mình ngắm nhìn thấy nó thoải mái, hít thở được lắm. Nhưng mà năm nay thì đến giờ phút này rồi, cuối tháng 4 rồi, mình thấy nó cũng eo ụt mưa, rồi bông hoa nó ra nó cũng có giới hạn của nó, bởi vì nó cũng bị vùi dập dưới những cái cơn mưa hả chị ha.
Đúng rồi em. Dạ, em ơi, sáng nay chị em mình làm gỏi xoài đi em.
Gỏi xoài hả chị?
Gỏi xoài. Chị thấy cái món gỏi nó cũng là một trong những cái món ăn không thể thiếu trong những bữa tiệc hay là tiệc bạn bè, tất cả các tiệc, từ tiệc cưới cho tới tiệc gì, chị thấy món đầu tiên người ta cũng thường cho mình ăn gỏi. Gỏi thì nó có nhiều thứ gỏi. Ở Mỹ này á, mình muốn làm gỏi ngó sen thì mình phải mua ngó sen trong hộp. Nhưng mà rồi mình muốn làm gỏi mít thì mình phải mua mít trong hộp. Nhưng mà gỏi xoài thì mình lại có trái xoài tươi đó em. Chị có lưu ý cái điều là chất lượng hay là cái kiểu mua xoài kiểu nào thì làm gỏi nó ngon thôi. Chứ còn mình không phải mua đồ đóng hộp giống như là gỏi ngó sen hay là gỏi mít. Chính vì vậy mà chị chọn là hôm nay chị em mình trộn gỏi xoài.
Dạ vâng. Nhưng mà xoài thì thường thì chị mua ở đâu chị?
Mua chợ Mỹ. Ở chợ Việt Nam á, nó có hai loại xoài. Một cái loại xoài á, để mình cắt ra ăn thì nó mềm. Cái mình có thể trộn gỏi được nhưng mà nó toàn là mềm thôi. Cái xoài mễ thì nó mềm. Còn một cái loại xoài mà họ bán ở trong cái khu vực mà họ để xoài xanh á, thì nó lại quá chua. Chua lắm mà nó rất là mắc. Cái đó mình trộn không khéo thì mình ăn không nổi. Nhưng mà nó rất mắc, có khi nó lên đến 5-6 đồng một bao. Cho nên thường nó chỉ mua ở những chợ Mỹ. Ví dụ Aldi hay là một số chị hay đi restaurant Bibo thì chị chọn chị mua mấy cái xoài nó trong một cái thùng đó, nó là 9 trái, 12 trái. Cái chị nghĩ nó cũng là xoài mễ nhưng mà nó còn cứng thì mình làm rồi. Làm khi mà nó chín thì mấy cái trái này ăn nó chua chua ngọt ngọt, nhưng mà nó khi mà nó còn cứng còn sống đó, thì nó cái chua của nó vừa phải để mình có thể ăn một cái món gỏi giống như cái món salad mà nó dễ chịu. Nó không có chua giống như là xoài xanh trong chợ Việt Nam. Thì theo kinh nghiệm chị thấy vậy, tức là khi mình gõ ra nó còn cốc 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 cốc, mình bào vỏ ra xong mình cắt mình làm gỏi thì rất là ngon. Đó là xoài. Nếu mà có những cái lúc mà nó rộ rất là nhiều mà nó rất là rẻ, 50 cent một trái, 60 cent một trái, bây giờ thì nó 70-80 cent một trái, nhưng mà nó phải còn sống hay hoàn tính. Chứ còn em mua mà nó đã chín rồi em trộn gỏi nó mất ngon. Nó hơi chín thì cũng còn tạm tạm, mà nó chín nó mềm á, cái tay mình rờ vô cái xoài mình thấy nó mềm thì cái này gọi làm gỏi nó hết ngon. Chợ Việt Nam cũng có khi họ bán xoài tượng, của họ, họ xề tượng mà họ nhập từ Việt Nam hay từ Thái Lan gì đó thì nó cũng cũng ngon, nhưng mà nó cũng vẫn là chua lắm, mà nó rất là mắc. Nó rất là mắc. Lúc nào nó cũng có, còn thường bây giờ chị đi các chợ Mỹ hay các chợ mà chị cần kiếm á, cũng có khi qua mạc thì nó còn, nó mới nhập về thì nó còn cứng, nhưng mà đặc biệt cái chợ Aldi á thì lúc nào chị thấy nó cũng đa số là nó có xoài còn cứng mà mình có thể làm gỏi được rất là ngon. Em còn hỏi gì nữa không? Còn không thôi chị tính với em những nguyên liệu để mà làm một cái cây gỏi xoài.
Bắt đầu mình vô đi chị, bắt đầu mình vô mình đi chợ đi ha chị.
Một cái cây gỏi xoài thì ba trái xoài lớn lớn, ba trái xoài mà trong cái vỉ, trong cái khay của nó là cỡ một khay chín trái đó, thì mình làm ba trái là đủ. Nếu mà làm ba trái xoài này thì cái tôm mà cỡ 26-30 nó có vỏ không đầu thì mình cần một bao. Ha, thực ra là chị thường á chị làm tôm có vỏ mà không có đầu, tại cái đầu mình bỏ đầu đi cũng phí, mà mình không có thể nào là làm đầu ở trong cái món gỏi này. Còn tôm mà không vỏ đó thì chị thấy chị thường là chị làm tôm không vỏ cho những cái món xào hay là món bỏ vô mì hay món xào mì được đó, thì chị xào xào miếng chị xào, nhưng mà làm gỏi thì chị làm tôm có vỏ thì nó cỡ 26-30 hoặc nó nhỏ hơn cũng được, tùy mình. Tại sao chị soạn 26-30? Tại một lát chị sau khi chị lột vỏ thì chị chẻ đôi, cái con tôm nó lớn lớn mình chẻ đôi nó thấy nó dày nó ngon hơn. Còn cái thịt ba rọi thì chỉ cần nửa bao thôi cho một cái cây gỏi này. Ngoài ra đó, trong cái món gỏi này đó thì chị làm thêm lỗ tai heo thấu chua, thì chị cần một cái lỗ tai heo cho một cái cây gỏi xoài này. Để cho cái món gỏi nó được ngon á thì chúng ta sẽ có thêm những cái nguyên liệu sau đây. Đã là gỏi thì phải có rau răm. Nếu mình tính chị thấy nhiều người thế bằng rau quế hay rau húng lủi hay cái gì, cái đó có thể bỏ thêm được, nhưng mà đã gọi là gỏi thì phải có rau răm. Cho nên các anh chị và các bạn mùa này đó mình nên trồng rau răm, và rau răm á mình đi ra chợ mình mua cái bó rau răm, mình lựa bó nào già già rồi mình lấy cái lá mình cắt ra mình để làm gỏi, còn lại cái cọng đó thì các anh chị ngâm chừng 3-4 ngày nhìn thấy nó ra rễ đem ra dâm thì nó có thể lên rau răm rất là nhiều và rất là ngon. Giờ này hả Hoàng tính nhà chị một cái lãnh rau răm, tại vì chị dâm cách đây 3 tuần rồi thì một cái lãnh rau răm của chị bữa nay có thể cắt được và rất là nhiều và rất là thơm ngon. Để mình có nhiều món mình cần ăn rau răm, mình đi ra chợ mua rất là mắc, thì phải có rau răm trong cái món gỏi. Rồi phải có củ hành tây đó Hoàng tính, nhưng mà thường á trộn gỏi chị chọn cái hành tây màu tím. Nó có 3 loại, màu trắng, màu vàng với màu tím, thì chị chọn cái củ hành tây màu tím. Tại sao? Tại vì cái chị ăn chị thấy nó ngọt và nó ngon, và cái màu nó vô, cái màu tím này nó vô trong gỏi thì nó làm cho cái gỏi nó có nhiều màu sắc, nó đẹp hơn. Ngoài ra thì mình phải có củ cà rốt với củ cải trắng để mình thấu chua. Mình có đậu phộng để rang, có hành phi sẵn hoặc là hành mình mua hành nhỏ về mình phi. Có nước mắm, có đường, có chanh, ớt, tỏi, có giấm và có bánh phồng tôm ăn kèm. Cũng hơi nhiều ha em ha. Coi nó như vậy đó mà. Còn nhưng mình có những cái nguyên liệu trong nhà mình có sẵn, ví dụ giấm 5% mình có sẵn ở trong nhà. Thường mình cũng có 1-2 trái chanh, rồi mình có tỏi, có ớt, có đường, có nước mắm. Bánh phồng tôm thì mình phải mua. Thường đó là, hoặc là cái này là đồ khô cũng có thể trữ sẵn trong nhà. Thường đó là ăn gỏi người ta ăn kèm với bánh phồng tôm hoặc là bánh tráng mè. Nhưng mà nếu mà ăn gỏi mít thì ăn bánh tráng mè nó ngon hơn. Còn gỏi xoài với gỏi ngó sen thì mình ăn bánh phồng tôm nó ngon hơn. Nhưng nếu mà có những bạn người Trung đó, các bạn chỉ thích ăn cái bánh tráng mè đó thì các bạn ăn vẫn được. Cho nó không có làm sao hết, nhưng mà thường là chị nói thì chị nói cho cái Trung và cái sở thích của nhiều người. Nhưng mà nếu mình không có mua bánh phồng tôm mà mình có bánh tráng mè thì mình ăn cũng vẫn được. Những cái nguyên liệu mình cần phải có để làm cái gỏi, tức là gỏi xoài thì phải có xoài, ngoài đã thịt thì chỉ có tôm, có thịt ba rọi, có lỗ tai heo. Còn nếu mà bạn nào muốn bỏ thêm mực vô thì các bạn mua mực, bỏ thêm mực thì cũng ngon. Nhưng mà thấy giá thành lên cao quá thì chị sợ, Hoàng tính sợ, Hoàng tính không chịu trộn gỏi cho nên chị không có nói có mực. Thí dụ như mực thì mình có một con mực rồi mình luộc, mình phát mỏng mỏng mình trộn, giống như là mình trộn chung với lại tôm với lại thịt ba rọi với lại lỗ tai heo vậy thôi. Nhưng mà lỗ tai heo thì làm nó cực hơn. Ở trên phần dưới chị sẽ nói là phải chuẩn bị lỗ tai heo trước, cũng như là để cho món gỏi nó thấm ngon á. Thường là chị không có cắt củ cà rốt, củ cải trắng xong rồi chị ngâm muối đường hay là trộn đường gì đó rồi sau đó chị trộn gỏi, thì như vậy cái gỏi nó không thấm ngon. Chị nghĩ là chị thấy nhiều người khen gỏi của chị ngon, chắc là tại chị chuẩn bị trước những cái món giống như là cà rốt với củ cải trắng chị thấu chua trước, lẩu tai heo chị thấu chua trước, rồi sau đó chị khi chị trộn gỏi thì chị chỉ lấy ra trộn thôi. Và cái thấu chua này mình cũng có thể để trong tủ lạnh mình ăn, mình dùng làm đồ chua, mình ăn kèm với những món khác. Hay là mình hoàn tính rót bữa nào buồn rồi khui một chai bia, rồi gấp một miếng lẩu tai heo mà ngâm giấm sẵn rồi, thế mình cũng có món nhậu ngon đó.
Chắc chắn là như vậy chị.
Nghe rồi bây giờ thèm. Cách làm theo Hoàng Tính ha. Bây giờ cái lỗ tai heo đó, thường là chị nói định lượng cho cái gỏi này một cái lỗ tai heo, nhưng mà thường người ta bán một cái vỉ có 3-4 cái lỗ tai heo thì mình có thể mua về mình thấu chua, là mình để mình làm cái món lỗ tai heo ngâm giấm mình ăn cũng được, hay là mình để làm trộn, lần này mình trộn gỏi xoài, lần khác mình trộn gỏi ngó sen hay là những cái gỏi khác, thì mình người ta không có bán một cái lỗ tai heo cho nên là mình phải mua một cái vỉ. Thì lỗ tai heo đó mình làm thật là sạch, làm thật sạch bằng cách là cạo rồi ngâm giấm muối rồi luộc chín. Còn tính khi luộc lỗ tai heo mà em muốn nó trắng tinh thì trong em bắt cái nồi nước lên, xong rồi cái em bỏ vô một muỗng canh giấm, khi em luộc thì em đem ra cái lỗ tai của em nó trắng hơn là cái lỗ tai không có giấm. Khi mà luộc chín, các bạn hãy nhìn thấy cái lỗ tai heo nó chín mềm rồi, lỗ tai heo luộc nó hơi lâu. Cũng có những cái lỗ tai heo nó già, con heo nó lớn thì luộc lâu hơn, còn con heo nó nhỏ thì nó mau mềm hơn. Nhưng mà luộc khi nào mình thấy là mình gắp nó ra rồi mình bấm mình thấy nó mềm, thì lúc đó đó là cái phần gân của cái lỗ tai heo mình ăn sẽ nghe sần sật như bên ngoài đó, thì nó mềm ngon. Ăn cái lỗ tai heo nó ngon ở chỗ là mình cắn mình nghe sần sật đó. Thì luộc, sau khi luộc chín rồi mình gắp ra thao nước lạnh có đá, lỗ tai heo luộc có một chút giấm, một chút muối. Khi luộc rồi, khi nó chín rồi gắp ra trong thao nước lạnh có đá, cắt thật là mỏng, tùy theo cái tài của Hoàng Tính, cái khéo tài của Hoàng Tính này của các bạn đó, mà mình cắt nó mỏng càng tốt, mỏng nhất có thể. Còn nếu mà mình không quen cắt, mà không quen thì mình cắt hơi dày, nhưng để cắt cho mỏng đó, thì các bạn phải có con dao bén và con dao cái mép nó mỏng. Các bạn dùng con dao mép nó dày thì cùng mình khó cắt nó mỏng, dùng con dao thật bén và thật mỏng thì mình có thể cắt mỏng. Sau đó mình ngâm giấm đường, ở xuống dưới phần chị sẽ nói giấm đường quậy như thế nào. Rồi bây giờ củ cải trắng với củ cà rốt á, thì mình không có sắc sợi, mà mình sắc, chị thường chị cắt nó mỏng rồi chị lấy cái đồ nhấn, chị nhấn á, nó vừa vừa, nó không có lớn lắm mà nó cũng không có phải sợi giống như là cái đồ chua mà mình làm sợi. Mình nhấn vậy thì nó đẹp, nhìn vô cái gỏi thì thấy. Nếu mà các bạn không quẩn, các bạn cắt cũng được, nhưng mà các bạn quẩn thì các bạn cắt nó mỏng rồi lấy cái đồ nhấn. Củ cà rốt với cà trắng thì nếu cho trong một cái gỏi này đó, mình làm chừng một cái củ cà rốt với một cái củ cà trắng nhỏ là vừa. Nhưng mà nếu các bạn đã làm thì mình làm đồ chua luôn, cho nên là mình ngâm sẵn rồi, ngoài chuyện mình lấy một ít mình trộn gỏi xoài thì mình có sẵn một hũ đồ chua để trong tủ lạnh, nhiều khi cả tháng trời nó không có bị hư gì hết hả các bạn. Rồi bây giờ sau khi mà các bạn cắt cà rốt với củ cà trắng thì các bạn ngâm, bỏ muối vô thật mặn, nếu mà ở nhà có muối hột thì các bạn bỏ muối hột, còn không các bạn bỏ muối bọt cũng được. Các bạn ngâm cho cái cà rốt, khi các bạn rờ các bạn thấy cà rốt với củ cải trắng nó mềm, ít nhất là phải ngâm 3 tiếng đồng hồ. Các bạn thấy mềm, bây giờ các bạn xả lại nước, thì xả bằng cách nào? Các bạn xả làm sao mà các bạn thấy cà rốt với củ cải trắng nó cứng lại như hồi chưa ngâm muối thì ok. Thấy Hoàng Tính hồi nhỏ chị nhớ hoài, ba chị dạy chị làm đồ chua, ba chị nói rồi cắt ra rồi đi ngâm giấm muối, đi ngâm muối đi con. Cái ngâm muối xong rồi cái ba chị nói xả nước lạnh nha con. Hồi đó chị 13-14 tuổi thôi đó Hoàng Tính. Cái chị hỏi xả bao nhiêu nước, cái ba chị nói xả khi nào á, rờ thấy cái củ cải trắng với củ cà rốt nó cứng trở lại giống như chưa ngâm thì lúc đó được. Thì bốn nước thì nó cứng trở lại Hoàng Tính. Mình ngâm nó một chút xíu, 5-3 phút rồi mình xả khoảng 3-4 nước thì nó cứng trở lại. Mà chị nói cái cứng để cho có nhiều bạn á là cứ ngâm giấm xong rồi cái nó xả nước cái nó còn hoặc quại thì như vậy chất muối nó còn trong cái thải nó rất là nhiều, khi mình bỏ vô giấm thì cái đồ chua của mình nó không giòn ngon, cho nên là ngâm cho xả cho nó thật sạch. Bây giờ giấm để ngâm lỗ tai heo và ngâm củ cà rốt, củ cà trắng thì các bạn có giấm 5%, thường ở đây mình xài giấm 5%, thì các bạn cứ lượng ở một chén giấm 3 chén nước, dùng cái chén đó ha, một chén đường quậy tan rồi sau đó ngâm. Nếu các bạn có nhiều thì các bạn 2 chén giấm thì 6 chén nước, thì các bạn cứ thế nhân lên, hoặc là có ít thì chén nhỏ, có nhiều thì chén lớn, dùng cái chén nào cũng được, mà 1 giấm 3 nước và 1 đường thì các bạn quậy cho nó tan hết, rồi các bạn bỏ lỗ tai heo và bỏ củ cà rốt, củ cà trắng vô một cái hũ, bỏ lỗ tai heo vô một cái hũ và đổ giấm vô cho nó ngập, và cứ thế mà để trong tủ lạnh, có thể xài cả tháng không sao hết trơn. Còn một hai tuần thì chuyện nhỏ, nhưng mà một ngày hay hai ngày thì một đêm thì mình có thể đem ra trộn gỏi được rồi, hai đêm ba đêm. Nhưng mà ví dụ các bạn để ba tuần các bạn lấy ra trộn gỏi được, vẫn được, không có sao hết. Nhưng một đêm hai đêm thì có thể trộn gỏi được. Và cái này lúc nào mình rảnh thì mình chuẩn, mình định là cuối tuần này mình ăn trộn gỏi ăn, hay là cuối tuần mình có họp mặt bạn bè, họp mặt các bạn, các em trong gia đình, họp mặt gia đình thì đầu tuần những buổi nào mình rảnh đi chợ sẵn tiện, mình mua củ cà rốt, củ cải trắng, mình mua lỗ tai heo về, các bạn làm sẵn và để trong tủ lạnh thì để bao lâu cũng được. Và khi mà mình muốn trộn gỏi thì hai cái này có sẵn rồi, những cái khác mình làm nó đơn giản hơn. Nói lại ha, một giấm, ba nước, một đường, các bạn không cần nấu nướng gì hết. Tại sao là chị Hoàng Tính cứ làm theo chị thì Hoàng Tính sẽ thấy để lâu nó ngon. Các bạn nấu giấm hồi đó, chị nhớ là những người lớn dạy chị đó, nấu coi lên nó chết con men giấm hết trơn rồi ra, để lâu không có ngon đâu. Cứ giấm sao không như vậy, giấm tươi như vậy, giấm còn nguyên như vậy đó. Nước thì các bạn lấy nước giòi, nước các bạn đã lọc rồi thì các bạn bỏ vô trộn, quậy đều. Với lại đường thì đường cắt trắng thì cái đồ ngâm của mình nó trắng hơn. Và chắc chắn là sau khi các bạn ngâm như vậy thì lỗ tai heo nó trắng như bông bưởi. Mà nhiều bạn hỏi chị có bỏ chất tẩy trắng gì không, chị không hề. Tức là chị lượt thì chị cho miếng giấm, và sau khi chị ngâm giấm như vậy thì lỗ tai heo đem ra nó trắng tươi, dù cái lỗ tai lúc mình mua thấy nó có đen đen hay nó không trắng, nhưng mà sau khi chị làm xong thì nó trắng tươi và nó rất là ngon trong cái cây gỏi của mình. Rồi, đồ chua có sẵn rồi ha. Bây giờ để trộn gỏi nè, tôm thì mình luộc vừa chín, rồi mình lột vỏ, mình chẻ đôi. Thịt ba rọi mình luộc chín, tôm thì mình không bỏ ra thao nước lạnh, nhưng thịt ba rọi khi luộc chín rồi phải bỏ ra nước lạnh có một chút đá, rồi rửa lại để ráo cắt mỏng. Xoài thì mình bào vỏ, mình cắt sợi. Các bạn đừng có cắt sợi mỏng mà cắt sợi vuông. Tại sao phải cắt sợi vuông? Khi cắt sợi vuông thì các bạn ăn, các bạn sẽ nghe miếng xoài nó giòn hơn. Còn các bạn cắt thiệt là mỏng, ví dụ như bào cho nó mỏng thiệt mỏng rồi cái cắt lại, như vậy thì sợi mỏng mà không vuông. Còn các bạn sợi vuông tức là các bạn cắt miếng xoài nó không mỏng lắm, nhưng mà khi các bạn cắt trở lại sợi thì các bạn nhắm làm sao nhìn vô nó vuông. Hồi đó ở nhà chị nhờ ông xã cắt, chị nói ông xã, ông nói trời ơi nhờ làm mà nói yêu cầu cao á. Nhưng mà rồi ông cũng cắt vuông, và khi cắt vuông thì em ăn em sẽ thấy cái miếng xoài á, miếng gỏi xoài mình ăn trong miệng nó giòn, còn em cắt mỏng em thấy nó hoạt quại mà nó không có giòn. Thì cắt sợi giống như là củ cải rốt với cải trắng, mà mỗi lần mình bào sợi để mà mình làm chua, nó có hai loại chị thì chị nhấn, còn thường là người ta sắc sợi nhỏ thì sắc gỏi xoài trộn gỏi thì mình cũng sắc sợi vậy. Và nhớ là khi sắc làm sao mà thấy nó vuông chứ nó không phải dẹp nha. Rồi xoài cắt sợi, rồi củ hành lột vỏ cắt mỏng, lột vỏ chẻ làm đôi, úp cái bề nó xuống cắt mỏng. Có hai loại cái trộn gỏi thì cắt khác với muối cao Hoàng Tính. Ví dụ như mình làm những cái món xào mình cắt đôi rồi mình cắt muối cao. Còn bây giờ á, làm gỏi thì cắt đôi rồi để úp nó xuống cái thớt rồi cắt mỏng trở lại. Sau khi cắt mỏng thì mình ngâm nước đá, tức mình bỏ vô trong cái thao, mình bỏ nước lạnh vô, mình bỏ vô mấy miếng đá, mình ngâm 1 giờ thì cái xoài, cái củ hành của mình ăn nó ngọt và nó giòn hơn. Cái này là tất cả những kinh nghiệm thì chị nhà làm nhiều lần, chị nói cho Hoàng Tính và các anh chị và các bạn nghe ha, để mình có thể làm ngon hơn. Ví dụ củ hành mình cắt ra rồi mình trộn liền có được không? Được, nhưng mà nó sẽ không có giòn và không có ngọt. Các bạn ngâm nước đá, sau các bạn để ra cho ráo thì các bạn sẽ có củ hành nó vừa ngọt mà nó vừa giòn, rất là ngon. Hành phi thì mình phi sẵn rồi, đậu phộng mình rang vàng, mình đập dập, đừng có đập nhuyễn hay Hoàng Tính, đập dập nó bể đôi bể ba là được. Bánh phồng tôm thì mình chiên, rau răm rửa sạch, làm quay cho nó thật là ráo, cắt nhỏ. Bây giờ để trộn gỏi có hai phần, một phần mình có nước mắm ăn với gỏi. Nước mắm ăn với gỏi không giống như nước mắm ăn với bánh bèo, bánh hay là ăn với bánh cuốn, mà nước mắm ăn gỏi nó phải là một cái loại nước mắm sền sệt. Và cái công thức làm nước mắm ăn gỏi các anh chị các bạn làm cho tất cả các loại gỏi ha, nước mắm gọi là nước mắm ăn gỏi thì một đơn vị nước mắm, thí dụ một chén nước mắm nhỏ hay là một cốc nước mắm, cái này nước mắm này mình làm mình để tủ lạnh ăn hoài cũng không có làm sao á. Tức là một đơn vị nước mắm, hai đơn vị đường, một nước mắm hai đường nha các anh chị, và một đơn vị nước cốt chanh. Nước cốt chanh tức là cái trái chanh mình vắt ra lấy cái nước cốt đó, các anh chị làm nhiều ít thì tùy đơn vị Các anh chị có thể dùng cái giá nhỏ, cái giá lớn, hoặc cái chén, hoặc cái khớp, hoặc cái gì tùy ha. Thì như nước mắm á, một nước mắm hai đường nấu tan, tắt lửa, để nguội. Sau khi để nguội rồi đó, thì bỏ một cái đơn vị nước cốt chanh vô. Các anh chị đừng có đổ nước cốt chanh khi mới nhắc xuống khỏi bếp nó nóng quá. Thì cái nước nóng đó, nước mắm nóng, nước mắm với đường nóng đó nó sẽ làm chanh bị đắng. Một đơn vị nước mắm, hai đơn vị đường nấu tan để nguội, bỏ vô một đơn vị nước cốt chanh, quậy cho nó đều. Khi nào ăn, các anh chị cứ đổ vô cái keo rồi để trong tủ lạnh, để nguội rồi để vô tủ ngăn mát tủ lạnh, ăn miên khói lửa, khi nào hết làm nữa ha. Khi nào ăn thì bỏ ớt với tỏi bầm vô. Rất là đơn giản, một cái công thức là hai nước mắm, một nước mắm hai đường, một nước cốt chanh. Rồi bây giờ đó là nước mắm để chấm ăn. Chị rất là ghét đi những cái tiệc đã đưa gỏi ra nói cho trộn vừa ăn rồi không có cho nước mắm. Trộn vừa ăn là vừa ăn mà có một chút xíu nước mắm vô thì nó cái miếng gỏi nó mới ngon được bằng tính. Chị đi nhiều nhà, bắt chước nhà hàng cứ trộn gỏi xong rồi thôi, không có cho nước mắm ăn. Chị thì có lẽ chị bảo thủ theo cái kiểu mấy ông bà già xưa, lúc nào chị cũng phải có nước mắm chấm gỏi. Rồi bây giờ cái thứ hai là cái quan trọng là nước để trộn gỏi. Nước để trộn gỏi ha, mình có một đơn vị nước cốt chanh, thí dụ như một chén nước cốt chanh, hai đơn vị đường, hai chén đường, 0,7 đơn vị nước mắm. Tại sao 0,7? Tại vì chị làm 0,5 tức là nữa, thì chị thấy nó không có đủ nước mắm cho nên chị làm 0,7, tức là thí dụ như 100 thì mình làm là 70 vậy đó, tức là 2/3 chén. Nói, thí dụ các bạn dùng cái chén nào, các bạn lường chén nước cốt chanh đổ vô, lường hai chén đường đổ vô, rồi lường 2/3 chén nước mắm đổ vô, quậy đều là có nước trộn gỏi. Nước trộn gỏi này rất là ngon, và cũng để trong tủ lạnh trộn truyền miên khói lửa cho tất cả các loại gỏi. Một đơn vị nước cốt chanh, hai đơn vị đường, 0,7 đơn vị nước mắm, quậy cho nó tan. Khi nào các bạn trộn thì các bạn cũng bỏ tỏi ớt vô, có thể để bao lâu trong tủ lạnh không bị hư. Rồi bây giờ để trộn gỏi ha, mình có nước trộn gỏi rồi, mình có thịt, mình có tôm, mình có xoài cắt, mình có sẵn là lỗ tai heo với lại cái củ cà rốt, củ cải trắng, mình ngâm sẵn rồi. Bây giờ trộn gỏi nè, cho vô một cái thau lớn gồm có xoài, củ cải trắng, củ cà rốt đã ngâm chua để ráo, củ hành đã ngâm đá để ráo, lỗ tai heo đã ngâm chua để ráo, cộng rau răm, cho vô cái thau gỏi. Xong rồi mình cho vô cái phần, nếu mà các bạn muốn tôm để sắp trên mặt thì các bạn không có bỏ vô lúc này. Còn thịt á, thịt ba rọi thì các bạn bỏ chung vô. Còn các bạn muốn thịt ba rọi cũng để lên mặt của cái tay gỏi, trang trí cho nó đẹp, thì cái tôm với cái thịt ba rọi này các bạn rưới một muỗng nước trộn gỏi, trộn nó lại cho cái tôm với lại cái thịt nó được thấm nước trộn gỏi. Rồi sau đó nước trộn gỏi các bạn đổ trong cái thau mà các bạn đã bỏ xoài, bỏ củ cà rốt, bỏ tất cả vô đó, thì các bạn đổ trong cái tray này, các bạn để cỡ 1/2 cái chén nước trộn gỏi. Cái chén mình ăn cơm đó các bạn, thì 1/2 chén nước trộn gỏi các bạn trộn đều, trộn đều cái này lên. Rồi các bạn cho ra dĩa, trên này các bạn để thịt ba rọi, ở trên các bạn để tôm, sau đó các bạn cho một ít rau răm còn lại lên trên. Rồi rắc hành, thứ tự nha, gỏi xúc ra dĩa, sắp thịt trước, sắp tôm sau. Nếu mà các bạn muốn trang trí, còn ở nhà ăn các bạn muốn đổ vô hết thì mình đổ vô trong cái thau. Còn nếu mà có khách mình muốn làm cho nó đẹp thì mình sắp để vô dĩa, sắp thịt ba rọi lên, sắp tôm lên, ở trên cho một chút xíu rau răm cho nó có màu xanh. Sau đó để đậu phộng rang lên, khi nào ăn nha, khi nào ăn để đậu phộng rang lên, để hành phi lên, và để một chén nước mắm gỏi kế bên. Khi ăn thì ăn kèm với bánh phồng tôm, là món ăn đầu tiên cho các bữa tiệc. Ngon không Hoàng Tính? Chị làm như thế nào? Cái kinh nghiệm chị làm đi làm lại nhiều lần rồi á hả? Thì chị làm như thế nào là chị nói với Hoàng Tính, với các anh chị, các bạn nghe đài. Hết ý, không có chừa, không có giấu một hột gạo, một hột sóc nào trong cái món gỏi này. Các anh chị, các bạn cứ trộn đi rồi ăn sẽ thấy rất là ngon. Còn trường hợp nếu các anh chị và các bạn không có chuẩn bị được sẵn cái cà rốt như lại cái củ cải trắng, cà rốt với lại cái lỗ tai mà không có ngâm sẵn đó, thì chịu khó làm nó đầu tiên và đem ngâm nó, đợi ngâm nó trước tiên, rồi sau đó khi trộn thì trộn nó vô, thì nó chưa thấm lắm nhưng mà nó cũng được. ha, làm đó đầu tiên, tức là để mở bắt tay làm món này. Thì bây giờ lỡ đi chợ về rồi mới lúc đó mới có củ cải trắng, có củ cà rốt, mới có lỗ tai heo, thì chịu khó làm cái món này trước, hai cái thứ đó trước đi rồi để đó. Rồi ví dụ như chiều mới ăn, thì bây giờ mình sáng mình đi chợ về nè, rồi mình làm đi, rồi chiều tới giờ trộn gỏi thì nó cũng hơi thấm rồi, thì mình có thể làm được, bảo đảm ăn rất ngon đó Hoàng Tính.
Yeah,
ăn nó rất là giòn, tất cả các thứ nó đều giòn, lỗ tai heo nó mềm giòn, xoài nó giòn, củ hành nó giòn, củ cà rốt, củ cải trắng nó giòn, cái gì nó cũng ngon, tôm nó mềm ngọt. Còn nếu các bạn muốn có thêm mực vô thì các bạn luộc mực xong các bạn sắn mỏng mỏng, các bạn bỏ vô cùng lúc với lại lỗ tai heo với lại tất cả các nguyên liệu hồi nãy đó. Mực thì mình cần cho nó ngọt, thịt mực với tôm vì mình muốn cho nó ngọt cho nên mình không có ngâm giấm đường gì trước hết, mà mình trộn vô thì nó có vị chua chua ngọt ngọt và nó giữ lại nước ngọt của cái hải sản mà mình muốn. Nếu mà có muốn ăn mực thì bỏ vô, còn có những người không ăn thịt chỉ làm tôm mực thì các bạn bỏ thịt ra, không có làm lỗ tai heo, không có làm thịt ba rọi, mà các bạn làm mực với lại tôm. Cũng có nhiều gia đình không ăn thịt thì các bạn làm như vậy.
Dạ.
Làm được không Hoàng Tính? Dễ ha.
Em cũng có dự định là em làm lâu rồi trong cái món này, nhưng mà em chưa tìm được một cái loại xoài nào mà nó ưng ý lắm.
Em đi kiếm, em muốn nghe cốc 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 mà nó cứng tai, mà em thấy có thì em cứ mua về. Thì ví dụ trong em mua về em chưa có làm liền á ha, em bào vỏ đi. Em bào cái vỏ nó ra rồi cái em rửa, cái em dùng miếng giấy em lau nó thật khô, cái em để trong cái hộp đó thì mấy ngày nó không có bị hư đâu. Rồi lúc này em rảnh em cắt đi rồi em trộn. Tức là em phải bào vỏ trái xoài đi chứ mua về nè. Em nói giờ bữa nay chưa rảnh, để chừng nào rảnh thì bào thì nó sẽ bị mềm, bị chín á. Em bào vỏ. Còn nếu em rảnh mà em bào vỏ xong em cắt sợi luôn đó, em để vô tủ lạnh được 3-4 ngày nó không có bị mềm đâu. Tại ít chị nói hết ý cho các bạn làm neo, các bạn còn đi làm, các bạn còn đi học mà chưa không có thời gian đó thì chị nói vậy đó. Để chứ để mua về là nói trời bữa nay em đi chợ thấy sợi chua mua, nhưng mà cuối tuần mới trộn thì mua về nhớ bào vỏ rồi rửa sạch, lau khô thật là khô, rồi hoặc là cắt, hoặc là để vô hộp rồi lúc nào rảnh thì cắt. Thì mình cũng có thể để được mấy ngày, 4-5 ngày được đó Hoàng Tính.
Trong cái lỗ tai heo á thì cái phương sách của chị, mà nếu mà chị mà luộc nó á, thì chị muốn mà nó luộc nhừ luôn hay hoặc là nó luộc vừa tới để cho cái giống như cái sụng ở giữa nó vừa ăn nó vừa mềm, hay hoặc là nó mềm hẳn thưa chị?
Mềm hẳn. Chứ còn nó hơi mềm mềm,
tức là mình ăn làm sao nó ăn nó sần sật,
tại vì mình không biết được cái lỗ tai heo đó là cái con heo nó già hay là nó non, cho nên là nếu mà luộc nó vừa chín tới là nó còn cứng, luộc mềm. Cái tay mình ấn vô thấy thật là mềm thì cái sụn nó vẫn giòn rất ngon. Và khi em ngâm giấm thì nó cứng ngon lắm.
Đúng.
Nó đừng có rụt rã thôi, chứ nó vừa mềm thì em ngâm giấm nó không hề rụt ra mà nó sẽ giòn ngon. Cái lỗ tai heo đó em. Và hồi nãy chị quên nha, chị nói thêm, lúc mà mình ngâm lỗ tai heo á, sau khi mình bỏ giấm thì mình bỏ vô một muỗng tỏi bầm. Nhưng nhớ đừng bỏ tỏi bầm vô củ cà rốt, củ cải trắng nha. Trong lỗ tai heo em bỏ một muỗng tỏi bầm. Thì như vậy khi để chi trộn gỏi thì có khi em không cần, nhưng mà nếu em ăn, em nhậu đó, hoặc là em gấp ra rồi ăn cuốn bánh tráng ăn đó, thì cái lỗ tai heo mà nó có tỏi thì nó thơm ngon. Làm một công 2-3 chuyện, không phải là mình chỉ có mua một cái lỗ tai heo mà người ta bán cho nên mình mua nhiều. Mình làm thì mình trộn gỏi không có hết thì mình để đó, có thể là ăn lỗ tai heo cuốn bánh tráng cũng rất là ngon Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy.
Dùng muỗng tỏi ba, tỏi bầm, tỏi tươi đó nha.
Dạ vâng. Còn cái gì mà cuối cùng, cái bánh phồng tôm của chị sử dụng cái bánh phồng tôm họ đã chiên sẵn hoặc là mình mua về mình làm chị?
Mình mua cái người ta chiên sẵn thì mình sợ là người ta chiên dầu chiên đi chiên lại nó không tốt. Cũng có nhiều bạn là bỏ microwave, nhưng mà bánh tráng mè thì bỏ microwave nó ngon, còn bánh phồng tôm bỏ microwave thì nó không được ngon, nhưng ăn cũng được. Như mình chiên trong dầu thì mình ở nhà thì mình chiên cái dầu mới. Hiện giờ chợ Việt Nam người ta có bán những cái loại bánh phồng tôm nó ngon hơn cái loại mà trắng tròn tròn, mà các bạn sẽ thấy cái loại là mỡ vàng vàng á, giá nó mắc hơn á, thì nó ngon hơn. Chiên bánh phồng tôm á thì khi mà để dầu á, để vô chảo rồi mình để dầu nó nóng 50%, mình bỏ cái bánh phồng tôm vô mình phải lấy đũa mình dằn nó xuống, mình trấn nó qua xong mình dằn thì nó mới thẳng. Còn nếu mà mình để nó vô mà mình không có lo gì, không lo mình làm á, nó phồng lên cho nó cuốn lại nó không ngon. Thì chiên bánh phồng tôm nó chỉ có khó lúc mà mình bỏ vô mà nó vừa phồng ra đó, thì mình phải lấy đũa mình dằn nó xuống rồi mình trở mặt nó qua. Và không có để lửa nóng quá độ, nhưng mà lửa nguội thì nó cũng không có nở cái bánh phồng tôm. Mà lửa nó phải vừa nóng nó 50-60% thì nó được, còn lửa mà 20-30% hoặc là lửa 100% thì nó sẽ bị hoặc là nó bị lửa nhỏ quá nó bị chai, lửa lớn quá nó bị khét, bỏ vô cái nó vàng cháy nha, nó chưa có nở ra gì hết trơn. Bánh hồng tôm cũng khó chiên, nhưng mà chị thấy là người ta chiên bán nhiều, nhưng mà mình không biết là cái chiên sẵn đó người ta chiên cái loại dầu mà chiên đi chiên lại, hay là người ta chiên cá hay chiên tàu hũ rồi nó chiên nó thì nó không ngon. Còn nếu kẹt quá thì muốn ăn đỡ cũng được, lâu lâu ăn cũng được. Nhưng mà nếu ở nhà mà có thời giờ, có thể chiên xong bỏ vô cái bao ni lông cột cộng như thun vậy, 4, 5, 6, 7 ngày nó đâu có bị mềm đâu Hoàng Tính. Lúc nào rảnh thì làm.
Dạ vâng, đúng rồi chị.
Nhưng mà thật chiên để sẵn ở nhà, có mấy em nhỏ đó, nó đi ra đi vô rồi không đợi tới gỏi, nó ăn cái hết rồi. Tới lúc mà trộn gỏi là không còn bánh phồng tôm để ăn á.
Chính xác là như vậy luôn chị. Nhưng mà chị có thử cái loại bánh bông tôm của Costco không chị?
Có.
Chị thấy nó
ăn
sao?
Ăn cũng được đó em, ăn cũng được.
Cái bịch mà super bự đó chị.
Em thấy ăn cũng được
đó. Nó cũng thích.
Thì cái đó cũng ok.
Nó 7 đồng
chín. Nhiều khi nó lớn thì nó nhiều quá, mình ăn không có hết, nhưng mà hoặc là mình không có tiền. Có những bạn hôm nay đi xem không có đi Costco, ví dụ vậy đó. Còn nếu mà có đi Costco mua cái đó cũng được. Chị không có xài, không có mua cái đó về xài, mà chị ăn nhà bạn bè nhiều lắm, chị thấy cũng ngon.
Cũng ngon, cũng được lắm đó thưa quý vị.
Mình
rồi. mình vào Costco mình mua cái loại mà super bự. Nếu mà mình tính khoảng cỡ bề ngang khoảng cỡ là 2 bịch đó. bề cao thì cũng khoảng cỡ chồng lên 6 bịch. Là cao lắm thưa quý vị, rất là bự lắm mà ăn. Nếu mà mình trộn cái gỏi xoài của chị Mỹ Ly chị trình bày mà ăn với cái đó chắc có lẽ là rất là ngon. Nếu mà quý vị làm biến không có chuyện cái bánh phồng tôm, quý vị có thể thử coi nó như thế nào. Ngoài ra thì sẵn ở chợ mình đi mua bánh phồng tôm về mình chiên luôn lên thì nó cái đó là mình biết được cái hiệu nào nó ngon rồi ha thưa quý vị ha. Cái yêu cầu của chị cuối cùng trong cái món này chị muốn gửi đến cho quý vị là như thế nào thưa chị?
Cái yêu cầu của món gỏi á, nó đừng có chua quá mà nó cũng đừng nhạt quá. Nó nhạt, nó không phải là gỏi. Từ ra nói gỏi thì phải chua cay nhưng mà chua vừa ăn. Bởi vậy hồi nãy đó chị sợ rằng khi mà chị trình bày chị không có nói, các anh chị đi chợ thấy xoài chua đó mình mua đó. Cái xoài đó đó mua về sắc ra rồi phải trộn đường liền. Cho nó thấm, giống như mình thấu đường trước đó, rồi bỏ để ráo bỏ cái nước đi rồi mình trộn. Thì nó bớt chua nhưng mà nó vẫn chua, vẫn chua. Các bạn gái thường thích ăn gỏi hơn những bạn nam hay là những người lớn tuổi. Nhưng các bạn gái gặp cái đó cũng bị dội. Nhà em mà có một người phụ nữ, có ba người phụ bạn gái vậy đó hả, là em trộn gỏi là bị hao đó, em ăn không có lại đâu nha. Cái yêu cầu của chị đó là ăn nó không quá chua, mà nó cũng không có quá nhạt. Cái thứ hai là những cái nguyên liệu trong cái gỏi ăn nghe nó giòn. Là ok. Mà nếu em làm giống như chị đó, tức là cái gì cần giấm, cái gì cần chanh, cái gì cần gì chị nói rồi đó, thì thí dụ như tôm với lại mực thì đừng ngâm giấm, thí dụ vậy đó, thì giữ cho nó có cái nước ngọt của nó, thì em làm giống như chị thì em sẽ có cái món gỏi rất là ngon.
Khi mà
được này hả, là chị làm đi làm lại nhiều lần rồi đó Hoàng Tính, cứ làm vậy đi. Các bạn nào không có ghi kịp thì nếu khi các bạn cần trộn gỏi thì có anh gọi điện thoại hỏi. Mấy tuần qua các bạn gọi nhiều quá, nhiều khi chị cũng hơi rối. Nhưng mà chị cũng ráng thu xếp để mà nói với các bạn, tại vì có những cái chị thuộc nằm lòng rồi, không có cần coi lại gì hết trơn á. Cứ hỏi tới đâu nói tới đó thì nói liền, rồi sau đó thì các bạn nói xin lỗi là làm phiền các chị. Nhưng mà thật ra thì tại vì chị bận tay thôi chứ phiền thì không phiền. Chị đã cố gắng nói cho các bạn, để bạn nào cũng có thể làm một món gỏi thật là ngon cho bạn bè với là cho tiệc của nhà mình.
Dạ đúng vậy. Quý vị có thể gọi cho chị Mỹ Liên để mà biết thêm chi tiết, hay hoặc là mình đang bí lù cái gì đó trong bếp núc, qua số điện thoại 214-385-7611 ha, thưa quý vị. 214-385-7611 thì quý vị sẽ được sự giúp đỡ của chị Mỹ Liên trong cái cách nấu nướng. Em thì em quan trọng cái món ăn lắm, cho nó hài hòa lắm. Khi mình ăn một miếng sushi của Nhật Bổn thì người ta có một cái loại mà nó cay cay, nó nồng nồng, sashimi phải, để mình ăn một miếng nó vô nó màu xanh xanh đó thưa chị, để cho nó đánh đi mất đi cái mùi của cái món đó trước khi mà mình thử qua một miếng sushi mới, thì mình sẽ cảm nhận được cái miếng sushi mới nó như thế nào. Thì trong cái món gỏi này cũng vậy nữa, trong cái phần mà pha cái nước chấm của chị, cái nước mắm của chị muốn tôn vinh lên, hay hoặc là nước mắm nó lợ lợ thôi, để mà chúng ta enjoy được cái gỏi thưa chị.
Nhưng mà làm theo công thức đó thì nó vừa vừa ngon và nó vừa ấy, không có lỡ lỡ đâu em. Tức là cứ một đơn vị nước mắm hai đường thì khi em sẽ có một cái nước mắm nó sệt sệt. Chứ còn em lấy cái gỏi này mà em lấy cái nước mắm mà em mới ăn bánh bèo còn
khác
rất là chán.
Dạ đúng và chị, cho nên em cần lưu ý cho quý vị thính giả để hiểu được cái công thức mà chị nói trong cái nước mắm đó nha ha. Khi mà chúng ta pha để mà nước mắm ăn gỏi đó là một nước mắm hai đường với lại một cái nước cốt chanh mà chúng ta phải nấu trước cái nước mắm và hai đường, một nước mắm và hai đường đó chúng ta nấu trước lên cho nó sôi rồi tắt bếp để nguội, sau đó chúng ta mới đổ lên một cái nước cốt chanh. Em nói giờ không có biết đúng không, chắc hy vọng là đúng. Thì nếu mà quý vị làm được là như vậy thì nó sẽ tôn vinh lên được cái món gỏi xoài này cộng với lại cái nước mắm, nếu mà nói theo cái kiểu mà bây giờ thời nay ta nói là nước mắm thần thánh của chị Mỹ Liên thì tuyệt vời làm sao, đúng không chị?
Chị có mấy bạn điện thoại nói là cái công thức làm nước mắm ăn gỏi với lại nước mắm ăn bánh bèo với lại cái nước trộn gỏi của chị, lúc nào em cũng dán ngay tủ lạnh, tại có lần chị cũng nói rồi, lúc nào em cũng dán ngay chỗ tủ lạnh đó em làm. Tại vì có bạn hỏi chị rồi, cái chị nói làm nước mắm vậy, nói chị nước mắm em biết rồi, em làm rồi, tại vì em có dán không biết chỗ tủ lạnh. Chị nghe cũng cảm thấy vui, hy vọng là chị có thể giúp được cho các bạn có món ăn ngon. Khi mà các bạn có đã làm ngon rồi thì phải có nước chấm ngon.
Đúng vậy chị. Đó là cái phần mà chị ngày hôm nay chị Mỹ Liên đến với chương trình Bếp Sài Gòn của chúng ta trên Radio Sài Gòn Tân Lát 1160 qua cái món gỏi xoài ha. Thì quý vị, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này và cảm ơn chị đã nhín chút thời gian để thực hiện cùng với lại chương trình món gỏi xoài để gửi đến cho quý vị đồng hương. Quý vị đồng hương muốn có những cái liên quan thắc mắc gì đến cái vấn đề bếp nút, quý vị có thể gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại 214-385-7611, 214-385-7611. Nếu quý vị bấm số này không vô, chịu khó bấm số 1 đầu tiên chắc chắn sẽ vô nha thưa quý vị. 214-385-7611. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị và anh lúc nào cũng vui khỏe, gia đình bình an. Mời chị gửi lời chào nghe chị.
Rồi, cảm ơn em. Xin chào em. Xin chào tất cả anh chị, các bạn thính giả nghe đài. Hẹn gặp lại lần tới. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Cảm ơn chị, chúc chị bình an. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay của dì Mỹ Liên qua cái món được mang tên là gỏi xoài. Chúc quý vị một ngày an lành và chúng ta hẹn gặp nhau trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Xin cảm ơn.